Trang mạng dânlầmbáo.com hôm nay loan tải kết quả phiên tòa phúc thẩm xét xử hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, cho biết là Đinh Nguyên Kha đã bị kết án 4 năm tù giam. Riêng Nguyễn Phương Uyên bị kết án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Được biết, Uyên đã được trả tự do ngay tại tòa. Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 16 tháng 5 năm nay, Kha và Uyên đã bị xử 6 năm và 8 năm tù giam vì tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mức giảm án dành cho hai sinh viên trong cuộc được coi là không có tiền lệ, đặc biệt trong các vụ án chính trị. Cộng tác viên của Dân Làm Báo tường trình rằng thân nhân của hai gia đình không được vào tham dự phiên tòa và quanh khu vực tòa án Long An có sự hiện diện đông đảo của các nhân viên an ninh mặc sắc phục và thường phục với rất nhiều máy quay phim và chụp hình được bố trí sẵn. Theo nguồn tin này, thì ngoài thân nhân ra, một số người từ nhiều nơi khác nhau đã đến Long An để hỗ trợ tinh thần cho hai sinh viên Kha và Uyên trước phiên phúc thẩm. Trong số này có Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Trưởng Văn phòng Công lý và Hòa bình, Linh Mục Nguyễn Văn Phương, bà Trần Thị Nga từ Hà Nam, vợ cũ và con trai của blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân và Nguyễn Chí Dũng, ông Lê Quốc Quyết, bà Bùi Minh Hằng và một số blogger kể cả Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Tranh, v.v. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông quốc tế, ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan, nói rằng trấn áp chỉ đưa chế độ tới sụp đổ. Ông Nguyễn Trung được trích lời nói rằng không phải những gì Uyên và Kha đã làm và bị kết án một cách tàn bạo, mà chính bản án Long An ngày 16 tháng 5 năm 2013, chính những bản án như thế nối tiếp nhau trong suốt năm qua cùng với sự bất nhất giữa nói và làm của những người có thực quyền trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng ngày, từng giờ uy hiếp sự tồn vong của đất nước. Theo tin truyền đi sau phiên tòa, Đinh Nguyên Kha đã xin giảm án nhưng không hề nhận tội. Cả Uyên và Kha đều từ chối luật sư. Luật sư Nguyễn Thanh Lương, người duy nhất có mặt tại phiên tòa sáng nay cho biết là trong phiên tòa, Phương Uyên đã tuyên bố một cách hùng hồn. Tôi không cần giảm án, tôi chỉ cần tòa xử đúng người, đúng tội. Tôi cho rằng chống Đảng Cộng sản không phải là chống phá đất nước, dân tộc. Bộ Ngoại giao Mỹ giúp các nạn nhân của mìn để lại từ thời chiến tranh Việt Nam. Đúng ngày kỷ niệm quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi Việt Nam, tổ chức Clear Path International loan báo là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cấp một khoản trợ cấp trị giá 500.000 đô la cho tổ chức này để hỗ trợ các nạn nhân của bom mìn chưa nổ để lại từ thời chiến. Clear Path International là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để giúp đỡ các thường dân là nạn nhân của chiến tranh tại 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tin của ABC News tường trình rằng tổ chức Clear Path International đã nhận khoản trợ cấp 524.000 đô la của Bộ Ngoại giao Mỹ để giúp các nạn nhân của bom và mìn bẫy còn sống sót. Quân đội Hoa Kỳ chính thức ngưng các hoạt động tác chiến tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 năm 1973. Nhưng nhiều thập niên sau khi im tiếng súng, những bom mìn để lại từ cuộc chiến tranh Việt Nam thỉnh thoảng vẫn gây ra những tai nạn, trong nhiều trường hợp đưa đến tử vong. Nhà báo Hathaway của ABC trích lời ông Kiman Lucas, giám đốc điều hành của Clear Path International, nói rằng khoản trợ cấp này sẽ giúp tổ chức nới rộng các chương trình tại mỗi tỉnh thành của Việt Nam và giúp đỡ những nạn nhân của bom mìn còn sống sót. Trong thời chiến, số lượng bom được thả xuống Việt Nam được cho là nhiều hơn số bom được thả trong cả hai đại thế chiến. Bản tin nói rằng với tỷ lệ bom không nổ lên tới 30%, có đến 800.000 tấn bom và thiết bị khác chưa nổ còn được chôn vùi tại Việt Nam, cản trở các hoạt động phát triển và gây thương tích cũng như thương vong. Tờ Thanh Niên hôm qua trích nhật báo The Star của Malaysia nói rằng có đến 40% các nạn nhân bị thương hoặc thiệt mạng vì bom mìn chưa nổ là trẻ em dưới 16 tuổi. Hãng tin AP hôm qua cũng đăng một bài viết tường trình rằng Hoa Kỳ thực hiện phi vụ đánh bom cuối cùng tại Đông Nam Á vào ngày 15 tháng 8 năm 1973, kết thúc sự can dự quân sự trực tiếp vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng 40 năm sau, cuộc chiến này vẫn gây ra thương tích cho thường dân. Chỉ nội trong năm ngoái, đã có 500 người bị thương tại Việt Nam, Lào và Campuchia do bom và mìn không nổ gây ra. Voice of America, Washington. Báo The New York Times số ra hôm nay cũng đánh dấu kỷ niệm ngày các lực lượng quân sự Mỹ rút ra khỏi Việt Nam với câu chuyện về hai cha con, ông Hồ Văn Thanh mà báo này gọi là hai tạc răng của Việt Nam. Theo ký giả Liên Hoàng của báo The New York Times, ông Hồ Văn Thanh đã bế con là Hồ Văn Lang, lúc đó mới lên 2 tuổi, chạy vào rừng sinh sống từ năm 1972, sau khi vợ ông và hai người con khác bị thiệt mạng trong một vụ thả bom của Mỹ. Hai cha con đã sống biệt lập trong rừng hoang, ăn trái cây, săn bắt thú rừng và trồng bắp, sắn và mía để sống còn. Ông Hồ Văn Thanh, 82 tuổi, và Hồ Văn Lang, năm nay 42 tuổi, xuất hiện hôm thứ Tư sau khi rời một khu vực núi non hẻo lánh trong tình trạng sức khỏe yếu kém, trên người chỉ mặc khố làm từ vỏ cây. Theo tin của AFP, thì ông Thanh là một cựu bộ đội Cộng sản, từng sinh sống tại một ngôi làng theo Cộng sản ở tỉnh Quảng Ngãi. Được biết, cả hai cha con không còn nói được tiếng Việt và chỉ nói được chút ít tiếng Kho, một thổ ngữ địa phương. Hồi năm 2004, hai cha con đã được đưa về nhà lần đầu. Tuy nhiên, họ lại trốn trở lại vào rừng vì không hòa nhập được vào cuộc sống xã hội sau một thời gian dài sống biệt lập trong rừng.